thánh, hôm nay chúng ta sẽ được học tiếp tục trong lá thư thứ hai của sứ đồ Phi-e-rơ với chủ đề bằng chứng xác thịt, lời mặc khải. Xin mời thánh đồng đứng. Tôi xin phép được đọc trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 từ câu 19 đến câu 21. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Trước hết, phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Xin mời Hội Thánh cùng tôi mà đọc câu 19 là câu gốc của chúng ta sáng hôm nay. Xin Hội Thánh cùng tôi bắt đầu. Nhân đó, chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Anh em nên chú ý lời đó như cái đèn soi sáng trong nơi tối tăm, cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Chúng ta sẽ được nghe chia sẻ qua mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tính. Xin mời ông và xin mời thánh đồng ngồi.
Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa, trân trọng kính chào quý cụ, ông bà, anh chị em. Quý vị có khỏe không? Hồi sáng nay tới đây có vui không? Cảm ơn Chúa là mình có Chúa, mình có Hội Thánh. Và mình cảm ơn Chúa bởi vì Chúa cho mình có mặt tại nơi đây để mình cùng thờ phượng Chúa với nhau. Quý vị nhớ rằng thời gian trôi qua rất là mau, tối thứ sáu tuần trước phải không? Thì chúng ta có đêm thương khó. Và tôi có nói rằng đêm thương khó thì người ta thường có một câu nói, người ta nói rằng đó là thứ sáu và Chủ nhật đang đến. It's Friday but Sunday is coming. Và rồi thì Chủ nhật cũng đến rồi. Và rồi thì Chủ nhật phục sinh cũng trôi qua. Như vậy cái điều gì sẽ tiếp theo cái Chủ nhật phục sinh? Chủ nhật. Dạ. Nếu chúng ta trở về với câu chuyện phục sinh thì chúng ta biết rằng sau Chủ nhật phục sinh đầu tiên cho đến ngày Chúa Thăng Thiên là 40 ngày. Và trong cái khoảng thời gian đó, hàng loạt các sự kiện quan trọng nó đã xảy ra cho đến khi Chúa Thăng Thiên, giống như là trong công vụ đoạn 1 câu 3 đã nói. Và mọi người đều có thể nhớ đến một số sự kiện nào đó ở trong 40 ngày quan trọng đó. Nhưng có một vài sự kiện nổi bật mà tôi tin rằng ai cũng nhớ. Và tôi xin nhắc một sự kiện thôi. Đó là ông Thô-ma. Quý vị có nhớ câu chuyện ông Thô-ma không? Thô-ma là một người rất là đặc biệt. Ông nổi bật lên trong câu chuyện sau phục sinh không phải vì đức tin của ông mà là vì sự nghi ngờ của ông. Và chúng ta biết rằng ở trong văn đoạn 20 câu 25 thì Kinh Thánh ký thuật rằng các môn đồ khác đến nói với Thô-ma rằng chúng ta đã thấy Chúa, nhưng người trả lời rằng nếu ta không thấy dấu đinh trong bàn tay Ngài, nếu ta không đặt ngón tay vào chỗ dấu đinh và nếu ta không đặt bàn tay nơi sườn Ngài thì ta không tin. Và rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết ở trong văn 20 câu 26-28, cách sau 8 ngày các môn đồ lại nhóm nhau trong nhà. Và khi đó thì có Thô-ma ở với. Khi cửa đương đóng, Đức Chúa Giê-xu đến, đứng chính giữa môn đồ mà phán rằng bình an cho các ngươi. Đoạn, Ngài phán cùng Thô-ma rằng hãy đặt ngón tay ngươi vào đây và xem bàn tay ta. Cũng hãy giơ bàn tay ngươi ra và đặt vào sườn ta. Chớ cứng lòng, song hãy tin. Thô-ma thưa rằng, lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi. Đức Chúa Giê-xu phán, vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin. Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Quý vị có thấy mình giống Thô-ma không? Giống không? Đa phần chúng ta có một cái suy nghĩ giống như Thô-ma vậy đó. Ngày hôm nay người ta thường nói cái gì? Người Việt mình nói gì? Thấy mới tin. Đúng không? Ai nói gì nói thấy mới tin. Không thấy, chưa thấy chưa tin. Hoặc là chúng ta nói là khi nào tôi tin, khi nào mà tai nghe và mắt. Và cái điều này nó cũng đúng thôi. Bởi vì thấy Chúa Giê-xu, nghe Chúa Giê-xu nói, rờ vào tay Chúa Giê-xu, rờ vào hông Chúa Giê-xu, nên thôn tin Chúa Giê-xu. Và cái lời tuyên xưng tin của ông trong câu 28 là một lời tuyên xưng rất là đặc biệt luôn. Bởi vì ngay thời đó, ông đã đến trước Chúa và ông xưng nhận Chúa. Ông nói rằng lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi, trong sự mặc khải của Đức Thánh Linh đến với cuộc đời của Thô-ma. Thô-ma đã xưng nhận một điều, đó là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta trở về với Phi-rơ nhì đoạn 1 câu 16 câu 18 mà chúng ta học vào cái lần trước. Ở trong cái lần đó chúng ta nói với nhau rằng sứ đồ Phi-rơ nói với các tín hữu là những người đang sắp đối diện với cơn bách hại dữ dội về sự vinh hiển của Chúa Giê-xu trong ngày mà Chúa Giê-xu trở lại. Và vị sứ đồ đó nói với các độc giả rằng họ không được quên những lời dạy dỗ của ông. Vì sao vậy? Bởi vì chính ông đã ngó thấy sự oai nghiêm của Ngài, tức là mắt thấy, cũng đã từng nghe tiếng ấy đến từ trời, có nghĩa là tai nghe. Và ông đã nhìn thấy tất cả những điều đó khi ông ở với Chúa trên núi, trên hòn núi thánh, tức là những cái sự kiện núi quá hình. Thế nhưng tiếp theo từ câu 19 đến câu 21, ông Phi-rơ ông bày tỏ một cái sự thật quan trọng hơn, đó là có một cái sự chắc chắn về sự vinh hiển của Chúa Giê-xu khi trở lại lần thứ hai. Nó không chỉ là kinh nghiệm của ông, của gia cơ, của dân khi thấy Chúa Giê-xu vinh hiển trên núi quá hình, nhưng nó còn có một bằng chứng xác thực hơn nữa, và đó chính là Kinh Thánh. Ở trong câu 19 phần A, sứ đồ Phi-rơ viết rằng nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Lời các đấng tiên tri là gì? Và trong cái thời của Phi-rơ, người Do Thái, tất cả mọi người, họ đều đồng nhất lời các đấng tiên tri với toàn bộ Cựu Ước. Và nếu như chúng ta dựa trên cái văn mạch từ câu 16 đến câu 18 á, thì cái lời tiên tri ở nơi đây, nếu nói chung nó là toàn bộ Cựu Ước, nhưng mà riêng trong văn mạch này nó tập trung vào những lời tiên tri về sự trở lại một cách quan lâm của Đấng Mê-sia. Và đó là cái quan điểm thời bây giờ. Chúng ta sẽ thấy điều đó ở trong bức thư mà sứ đồ Phao-lô gợp cho hội thánh Roma trong chương 16 câu 25 đến câu 27. Ở đó để tới Chúa viết rằng: ngợi ca đấng có quyền làm vững mạnh anh em theo tin lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Giêsu Christ theo sự mặc khải về điều mầu nhiệm vốn đã được giấu kín từ nghìn xưa, nhưng bây giờ theo lệnh của Đức Chúa Trời hằng sống và qua các sách tiên tri, điều mầu nhiệm đã được tỏ bày cho mọi dân tộc đều biết để đem họ đến đức tin vâng phục. Và qua Đức Chúa Giêsu Christ, Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan duy nhất được vinh quang đời đời vô cùng. Trong cái nhìn của bây giờ, trong cái nhìn của Kinh Thánh, trong cái nhìn của các sứ đồ, thì các lời các đấng tiên tri chính là Kinh Thánh. Và mặc dù sứ đồ Phi-rơ đang đề cập đến Kinh Thánh Cựu Ước, tuy nhiên này tới Chúa, một sư John MacArthur, ông có một cái nhận định. Ông nói rằng nói gì thì nói, Kinh Thánh vẫn là Kinh Thánh. Và điều gì đúng với Kinh Thánh Cựu Ước, nó cũng đúng với Kinh Thánh Tân Ước. Và ông, một sư đầy tớ Chúa, muốn dẫn chứng, muốn chứng minh cái điều mình nói là đúng, thì ông đã dẫn chứng trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 15 câu 16 để chứng minh rằng các lá thư của sứ đồ Phao-lô cũng có thẩm quyền của Kinh Thánh. Trong Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 15 câu 16, sứ đồ Phi-rơ viết rằng: lại phải nhìn biết rằng sự nhịn nhục lâu dài của Chúa chúng ta cốt vì cứu linh hồn anh em, cũng như Phao-lô anh em rất yêu dấu của chúng ta, đã đem sự khôn ngoan được ban cho mình mà viết thư cho anh em. Đây là những Phi-rơ nhắc đến những lá thư sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh. Ấy là điều người đã viết trong mọi bức thư nói về những sự đó. Ở trong đó có mấy khúc khó hiểu mà những kẻ dốt nát và tin không biết đem dạy sai ý nghĩa, cũng như họ dạy sai về các phần kinh thánh khác, chuốc lấy sự hư mất riêng về mình. Trong cái nhìn của sứ đồ Phi-rơ, những thư tín của sứ đồ Phao-lô được gọi là Kinh Thánh. Và như vậy, đúng như nhận định của đầy tớ Chúa, Kinh Thánh là Kinh Thánh, và điều gì đúng với Kinh Thánh Cựu Ước, nó cũng sẽ đúng với Kinh Thánh Tân Ước. Tuy nhiên nó có một cái chỗ hơi phức tạp một chút. Đó là trong bản tiếng Việt của mình, nó sẽ làm cho mình rất là dễ hiểu lầm câu 19 này. Bản tiếng Việt của mình ghi rằng: nhân đó chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Nhân đó có nghĩa là gì? Ở trong tiếng Việt của mình, nhân đó có nghĩa là vì một điều gì đó hay nhân một điều gì đó mà mình nói. Như vậy thì sứ đồ Phao-lô nhân đó, tức là ông vì điều gì mà ông nói điều này? Vì điều mà Phi-rơ đã nói trong câu 16 đến câu 8, tức là vì điều mà Phi-rơ đã nhìn thấy Chúa Giê-xu vinh hiển trên núi quá hình và nghe tiếng phán từ trời. Và nếu chúng ta đọc trong bản tiếng Việt là vì những gì ông thấy đó, vì những gì ông chứng kiến đó, vì cái kinh nghiệm mà chính Phi-rơ khi tai nghe mắt thấy tại sự kiện núi quá hình đó đã xác nhận tính chân thật của các lời tiên tri. Tuy nhiên điều này nó đi ngược lại với sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Nếu chúng ta hiểu trong bản tiếng Việt thì chính cái kinh nghiệm của các sứ đồ đã xác nhận các lời tiên tri trong Cựu Ước là đúng. Nhưng điều này nó không đúng với sự dạy dỗ của lời Chúa, là bởi vì Kinh Thánh cho biết rằng lời của Đức Chúa Trời qua các đấng tiên tri có thẩm quyền tuyệt đối và không cần bất cứ kinh nghiệm nào của con người để xác nhận tính chân thật của nó. Chúng ta phải lấy lời Chúa làm lẽ thật, làm nền tảng, và nó sẽ xác nhận cái kinh nghiệm của chúng ta, chứ không phải là những gì chúng ta kinh nghiệm thì khi đó lời Chúa mới đúng. Nói như vậy là hiểu không đúng sự dạy dỗ của lời Chúa. Ví dụ như trong Giăng đoạn 17 có bài Chúa Giêsu nói là: xin Cha lấy lại thật khiến họ nên thánh. Lời Cha tức là lẽ thật, lời Chúa là lẽ thật, lời Chúa là chân lý, không cần bất cứ con người nào hoặc một kinh nghiệm nào để xác nhận lời của Chúa là lẽ thật. Sứ đồ Phaolô khi viết thư cho hội thánh tại Tê-ca nhất đoạn 2 câu 13, ông nói rằng: bởi vậy chúng tôi tạ ơn Đức Chúa Trời không thôi về sự anh em tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời mà chúng tôi đã truyền cho, không coi như là lời của loài người, bèn coi như lời của Đức Chúa Trời, vì thật là lời Đức Chúa Trời cũng hành động trong anh em có lòng tin. Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không cần bất cứ người nào xác nhận, Kinh Thánh không cần bất cứ kinh nghiệm nào xác nhận hết. Thành ra cái bản dịch của chúng ta nó làm cho chúng ta bị lẫn lộn cái ý nghĩa của câu 19 ở nơi đây. Thế thì câu 19 này, ý nghĩa của nó là gì? Chúng ta đọc ở trong bản tiếng Việt mình: chúng tôi càng tin lời các đấng tiên tri chắc chắn hơn. Ở trong bản chúng ta đang có trên screen là bản ESV của tiếng Anh. Tuy nhiên á, nếu chúng ta trở về với bản King James á, thì chúng ta sẽ hiểu cái câu này một cách đơn giản hơn. Trong bản tiếng Anh thì ghi rằng: chúng ta cũng có lời tiên tri chắc chắn hơn. We have also a more sure word of prophecy. Chúng ta cũng có lời tiên tri chắc chắn hơn. Chúng ta có những kinh nghiệm của tôi nè, tôi đã nhìn thấy nè, tai tôi đã nghe nè. Nhưng chúng ta cũng có lời tiên tri mà lời tiên tri đó chắc chắn hơn. Điều này có nghĩa là dù kinh nghiệm của sứ đồ Phi-rơ có đáng tin cậy và hữu ích đến đâu thì lời tiên tri trong Kinh Thánh vẫn chắc chắn hơn. Có một cái sai lầm nữa trong bản tiếng Việt của mình, nó cũng khiến cho chúng ta có thể hiểu sai câu này. Đó là cái cách dịch chữ we. Ở đây á, bản tiếng Việt truyền thống của chúng ta dịch là chúng tôi. Chúng tôi, trong khi chữ we á, nó có thể dịch bằng hai cách phải không? Hoặc là chúng tôi, hoặc là chúng ta. Mà nếu chúng tôi và chúng ta trong bản tiếng Anh nó cũng chỉ là chữ we thôi, tiếng người Việt mà nó rắc rối lắm. Nhưng mà khi chúng tôi là nó khác và chúng ta là nó khác, đúng không? Đúng không? Chúng tôi là nó khác, chúng ta là nó khác, hai cái nó khác nhau. Chúng tôi nó nói đến một số người rất là chủ quan, ví dụ như tôi và vợ tôi, chúng tôi, còn chúng ta là tất cả mọi người đang đứng trước mặt tôi. Hai cái chữ nó khác nhau rõ ràng. Từ câu 16 đến câu 18, sứ đồ Phi-rơ đang nói về kinh nghiệm của ông cùng với Gia-cơ và Giăng. Cho nên bản dịch là chúng tôi là chính xác, bởi vì kinh nghiệm tại núi Quá Hình là kinh nghiệm riêng của ba sứ đồ này mà thôi. Thế nhưng lời của các đấng tiên tri không phải là dành riêng cho ba vị sứ đồ này, mà là dành chung cho mọi người, cho mọi tín hữu. Do đó chúng ta phải dịch là chúng ta cũng có lời tiên tri chắc chắn hơn. Chúng tôi đưa cho các anh em kinh nghiệm của chúng tôi trên núi Quá Hình. Chúng tôi đã thấy, chúng tôi đã nghe, và chúng ta có một cái bằng chứng xác đáng hơn, tin cậy, đáng tin cậy hơn, đó là lời Kinh Thánh. Và đây chính là cái ý nghĩa của câu này. Nói một cách khác, dường như Phi-rơ đang nói với chúng ta rằng: chúng tôi đã có một kinh nghiệm tuyệt vời với Chúa Giêsu trên núi Quá Hình để kể lại cho anh chị em một cách xác thực. Tuy nhiên, chúng ta, tôi và các anh chị em có một bằng chứng còn xác thực hơn nữa, đó chính là lời của các đấng tiên tri. Và thật là lý thú nếu mà mình kết hợp câu 16 với câu 19. Quý vị nhớ câu 16 mình học rồi ha? Không nhớ phải không? Đây là cái ơn lạ lùng của hội thánh, tức là dạng sau một tuần sau quên liền. Câu 16 nói gì? Câu 16 nói rằng là: chúng tôi chẳng phải là những cái gì chúng tôi nói chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để. Những gì mà chúng tôi đang giảng cho anh em chẳng phải là theo những chuyện khéo đặt để. Nhưng là gì? Nhưng là chúng ta có những lời tiên tri chắc chắn hơn. Chúng ta sống trong cuộc sống mà ngày hôm nay có những chuyện mà người ta nói ra nó không phải là lẽ thật, mà người ta lại có xu hướng tin những điều đó. Còn trong khi lẽ thật của Đức Chúa Trời thì nhiều người lại không tin. Và đây là cái thực tế, thực trạng trong đời sống của rất là nhiều tín hữu ngày hôm nay. Rất nhiều tín hữu ngày hôm nay có xu hướng tìm kiếm những cái kinh nghiệm siêu nhiên. Chúng ta theo đuổi những câu chuyện mơ ảo, trong khi đó lời của Đức Chúa Trời thì mình lại không tin và không sống với lời. Tại sao? Tôi thấy người này làm cái này, tôi thấy người kia làm cái kia. Tôi thấy điều đó thật là phước hạnh. Khi tôi kinh nghiệm điều đó, tôi thấy nó thiệt là phước hạnh. Tôi kinh nghiệm phước hạnh khi mà tôi làm cái điều này, tôi làm điều kia. Và rồi mình dạy nhau làm tất cả những điều đó. Và rồi sao tôi sẽ làm điều đó là bởi vì sao vậy? Bởi vì anh em tôi, người kia, họ đã thật sự kinh nghiệm cái phước hạnh khi họ thực hiện điều đó. Nhưng điều đó Kinh Thánh có nói hay không? Và chúng ta có cái xu hướng chúng ta chạy theo những cái kinh nghiệm, chạy theo cảm xúc, chạy theo tất cả những điều này điều kia, mà chúng ta quên rằng nền tảng của chúng ta đó chính là lời của Đức Chúa Trời. Kinh nghiệm cá nhân, những điều mắt thấy tai nghe, những kinh nghiệm thuộc linh nó có giá trị của nó. Tuy nhiên Kinh Thánh là điều duy nhất làm nền tảng cho đời sống cơ đốc. Thầy tớ Chúa nhà thần học Arsis Pro, ông nói rằng với cuộc cải chánh giáo hội ở thế kỷ thứ 16, một loạt các sự kiện đã xảy ra liên quan đến Kinh Thánh. Và điều đầu tiên đó là tuyên bố sola scriptura, có nghĩa là scripture alone, hay là duy Kinh Thánh, có nghĩa là thẩm quyền, có nghĩa là Kinh Thánh là thẩm quyền tối hậu chi phối lương tâm của cơ đốc nhân. Nó không nằm trong các sắc lệnh của giáo hội, hoặc thậm chí là trong các tín điều của giáo hội, nhưng nó chỉ ở trong Kinh Thánh mà thôi. Đấy là một điều rất là quan trọng trong đức tin của chúng ta. Chúng ta sống bằng lời của Đức Chúa Trời. Người ta tin là bởi lời của Đức Chúa Trời được rao ra, và cuộc đời của chúng ta được lập nền trên lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta trở lại với câu chuyện của Thomas, nghi ngờ mà ở đầu giờ tôi có đề cập đến. Và để giải quyết sự nghi ngờ của Thomas, Chúa Giê-xu đã làm gì? Chúa Giê-xu đã cho ông thấy Chúa. Chúa Giê-xu đã cho ông nghe tiếng Ngài. Chúa đã cho ông đụng vào Ngài, rơ vào Ngài. Và Thomas đã chuyển từ nghi ngờ sang thờ phượng Chúa Giê-xu. Rõ ràng trong thời điểm đó Chúa đã đáp ứng với Thomas, nhưng đó không phải là điều tốt nhất mà Thomas đúng ra phải nhận. Bởi vì chúng ta thấy rõ ràng sau đó Chúa Giêsu đã nói với Thomas, và Chúa cũng nói với các môn đồ hiện diện trong căn phòng hôm đó: vì ngươi đã thấy ta nên ngươi tin, phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy. Tôi suy nghĩ hoài, tại sao Chúa lại đáp ứng cho Thomas bằng cách như vậy? Có lẽ trong cái tình trạng đức tin của Thomas, trong sự yếu kém của Thomas, trong sự nghi ngờ của Thomas, và Chúa đã bày tỏ sự thương xót của Chúa bằng cách Chúa bày tỏ ông bằng một cách đơn giản nhất, đó là thấy, nghe và rờ. Nhưng mà Chúa nói rằng đó không phải là điều tốt nhất mà đúng ra ngươi nhận đâu. Cái điều tốt nhất mà ngươi nhận là gì? Đó là cho dù ngươi không thấy mà ngươi vẫn tin những gì ta nói. Đó mới là phước hạnh. Sau sự phục sinh, không chỉ có câu chuyện của Thomas. Sáng Chủ nhật chúng ta nhóm Sunrise Service, thầy Lộc có chia sẻ chúng ta trong câu chuyện về hai môn đồ trên đường rời thành Jerusalem để đến làng Emmaus, bởi vì họ thất vọng khi họ chứng kiến thầy của họ là Giê-xu đã chết vì cớ bị đóng đinh trước đó 3 ngày. Và Chúa Giê-xu đi bên cạnh họ. Điều đơn giản chúng ta làm là gì? Nếu quý vị là Chúa Giê-xu, quý vị làm điều gì? Hai ông kia: thầy tôi đã chết, thầy tôi tốt, thầy tôi đâu có gì xấu đâu, mà tại sao làm vậy? Nếu mình là Chúa Giê-xu mình kêu kèo: ê ê, nhìn ai đây, là tự nhiên họ nhìn ra liền. Đơn giản vậy thôi. Chúa Giê-xu không làm. Kinh Thánh nói rằng họ bị đem ra khỏi sự nhận biết. Họ bị đem ra. Không phải vì họ buồn quá. Có nhiều người nói họ buồn quá rồi, họ khóc hay là họ buồn thảm quá nên đây, ngay cả Chúa đi bên cạnh họ cũng không thấy. Không, Kinh Thánh nói chúng ta biết rằng họ bị đem ra khỏi sự nhận biết Chúa. Chúa làm cho họ không biết Chúa. Nó rất là làm không? Khi Chúa làm cho họ không biết Chúa rồi á, thì họ, Chúa đã quở trách họ rằng: hỡi những kẻ dại dột, có lòng chậm tin lời cái đấng tiên tri nói. Chúa nói họ rằng họ không thấy Chúa là vì cớ họ không tin lời cái đấng tiên tri nói. Và Chúa nói họ là những kẻ dại dột, có lòng chậm tin. Và Chúa bày tỏ Chúa cho họ bằng cách nào? Chúa không cho họ nhìn thấy hình hài của Chúa, Chúa không cho họ nhìn thấy thân thể của Chúa, Chúa không cho họ thấy cái gì hết. Nhưng câu 27 nói rằng đoạn Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. Chúa mở mắt họ bằng lời của Đức Chúa Trời ở trong Kinh Thánh. Chúa giải thích cho họ, Chúa cắt nghĩa cho họ, Chúa đem lời của họ ở trong, bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến các đấng tiên tri, toàn bộ Kinh Thánh của để Chúa cho họ thấy rằng Kinh Thánh nói về chính Ngài. Và rồi khi đó họ mở mắt. Đức tin của một người phải được đặt trên lời của Đức Chúa Trời, tức là Kinh Thánh. Và chúng ta sẽ nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình bằng lời của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng sẽ xây dựng nhau, nâng đỡ nhau cũng bằng lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải bằng kinh nghiệm cá nhân hay của con người. Tôi làm việc nhiều năm với thanh thiếu niên rồi, sau này tôi làm việc với hội thánh ở bên đây. Một trong những điều mà tôi bị đối diện thường xuyên đó là những cái câu hỏi để họ tới, họ gặp mình, họ xin mình góp ý cho họ. Khi trước đó, khi tôi còn trẻ, tôi làm việc với thanh thiếu niên đó, tôi còn ngu dại, tôi không hiểu biết lời Chúa nhiều. Thành ra khi mà một người tới hỏi tôi chuyện gì đó, thì tôi nói rằng, ồ, để anh chia sẻ cho em cái kinh nghiệm của anh, trong trường hợp đó anh làm vậy, anh làm vậy, làm vậy. Nhưng mà càng lớn lên chừng nào đó, tôi càng biết đó là cái cách gây dựng rất là ngu dại. Mỗi người có một cái kinh nghiệm khác nhau, và Chúa cho mỗi người một cuộc đời, một hoàn cảnh, một kinh nghiệm khác nhau. Và rồi tôi hiểu ra một điều rằng là càng về sau khi người ta hỏi tôi điều gì thì tôi sẽ dùng Kinh Thánh để tôi nói cho họ biết rằng là Kinh Thánh nói về cái điều đó như vậy. Và rồi tôi tiếc một điều rằng trong sự thương xót của Chúa, khi mà Đức Thánh Linh hành động trong lòng một người, mở tâm trí, mở mắt một người, họ nhìn thấy lời Chúa, thì lời Chúa sẽ dẫn dắt và hướng dẫn đời sống họ vượt qua những cái khó khăn đó, chứ không phải là kinh nghiệm của tôi. Và chính vì vậy quý vị thấy rằng là chúng ta cần có lời Chúa, chúng ta cần nuôi dưỡng đời sống tâm linh mình bằng lời Chúa. Để làm gì? Để rồi chúng ta cũng có thể gây dựng anh em mình, chúng ta nâng đỡ anh em mình, chúng ta giúp đỡ anh em mình cũng bằng lời của Đức Chúa Trời, chứ không phải bằng kinh nghiệm cá nhân hay là lý luận của con mình. Chúng ta đừng nói rằng tôi thấy điều đó đúng tôi làm. Chúng ta đừng nói rằng là ồ tôi thấy điều đó nó có lợi thì tôi làm. Chúng ta đừng nói rằng tôi cảm động điều đó thì tôi làm. Có nhiều người nói rằng ồ Chúa muốn tôi làm cái này, Chúa muốn tôi làm cái kia. Nhưng mà những gì mà bạn nói là Chúa muốn đó, nó có đến từ lời của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng cái điều để thẩm định lại đời sống chúng ta, hành vi trong cuộc đời chúng ta, tất cả những điều đó là lời của Đức Chúa Trời. Vì sao Kinh Thánh là bằng chứng chắc chắn nhất? Vì sao Kinh Thánh mang lấy thẩm quyền cao nhất? Sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng bởi vì đó chính là lời mặc khải. Đó không phải là lời của con người, đó là lời mặc khải của Đức Chúa Trời cho con người. Câu 20 nói rằng trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Chẳng có lời nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Cái câu này trong bản dịch tiếng Việt của mình, trong bản dịch tiếng Anh, nó đều không chính xác hết trơn. Và nó đem tới một cái nan đề rất là lớn trong lịch sử của giáo hội. Ở đây ấy, cái câu Kinh Thánh ấy nói rằng trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng mà giải nghĩa được. Ở trong bản tiếng Anh thì dùng interpretation, có những chỗ thì dùng chữ explanation, có chỗ thì dùng chữ application, tức là giải nghĩa, giải thích, áp dụng gì đó. Và chính vì cái cách dịch này nó đã dẫn đến một cái quan điểm rất là nguy hiểm, đó là người ta không ai được quyền học Kinh Thánh cá nhân. Bởi vì khi mình lấy ý riêng mà mình giải nghĩa Kinh Thánh thì đó là sai, và điều đó Kinh Thánh không chấp nhận. Và quý vị biết rằng cái cách dịch này đã dẫn đến những cái hiệu lầm đáng tiếc mà trầm trọng nhất, chính là việc giáo hội Công giáo La Mã trước đây không cho phép giáo dân sợ Kinh Thánh và không được học Kinh Thánh cá nhân. Tất cả sự giải nghĩa Kinh Thánh nó phải nằm ở trong giáo hội, nó phải nằm ở trong các giáo phụ, nó không được một cá nhân nào có quyền đối diện với lời của Chúa một cá nhân. Cuộc cải chánh giáo hội thế kỷ thứ 16 của Martin Luther chú trọng vào việc, nếu chúng ta nhìn sơ qua đó, thì cái cuộc cải chánh giáo hội năm thế kỷ 16 của Martin Luther chú trọng vào vấn đề làm sao để được cứu. Lúc bấy giờ giáo hội Công giáo La Mã người ta nói là để được cứu thì phải có đức tin ở Chúa Giêsu, cộng với đó là công đức, các phép bí tích, công đức việc làm. Thế nhưng Martin Luther đã trích dẫn Roma đoạn 1 câu 17 để xác nhận một tội nhân được cứu là bởi đức tin chứ không phải bằng việc làm hay công đức của họ. Và từ đó nó đã hình thành nên năm cái mà người ta gọi là năm cái sola, tức sola tức là alone, tức là duy. là nền tảng của thần học cải chánh. Và trong thời bấy giờ, cái sola mà rất quan trọng của Martin Luther, nó là sola fide. Sola fide tức là faith alone, hay là duy đức tin, chỉ có đức tin. Tuy nhiên đứng đằng sau quan điểm duy đức tin thì cũng có một chuyện biến rõ rệt về tư tưởng đối với Kinh Thánh, và hình thành nên một cái điểm quan trọng khác của thần học cải chánh, đó là sola scriptura, scripture alone, hay là duy Kinh Thánh. Và quý vị biết rằng khi mà giáo hội Công giáo bắt đầu bắt bớ Martin Luther, các bạn của ông phải bắt cóc ông để đem giấu ông tại một cái chỗ, chứ không thôi ông sẽ bị bắt. Và trong cái thời gian ông bị giấu ở tại nơi đó, đó thì điều mà đầy tớ Chúa làm là ông dịch Kinh Thánh qua tiếng Đức, là ngôn ngữ của ông, để phổ biến cho những người bản xứ. Và cùng với cái nguyên tắc dịch Kinh Thánh sang tiếng bản xứ và trao nó vào tay giáo dân, một giáo lý quý giá khác của cuộc cải cách cũng ra đời, đó là cái quan điểm giáo lý dạy dỗ về sự giải kinh cá nhân. Cái sự dạy dỗ về giải kinh cá nhân do những nhà cải cách cải chánh đưa ra, tuyên bố rằng mọi cơ đốc nhân đều có quyền giải nghĩa Kinh Thánh. Và khi để đối diện với cái sự cuộc cách mạng về học Kinh Thánh cá nhân đó, thì Roma giáo hoàng đối với điều đó đã đưa ra trong phiên họp thứ tư của một cái tông đồng rất lớn, là tông đồng Trent vào giữa thế kỷ thứ 16. Và ở trong cái tuyên bố của tông đồng Trent vào giữa thế kỷ thứ 16 thì ở đó nói rằng, hơn nữa để kiềm chế những tinh thần không bị kiềm chế, tông đồng đại kết Trent ra sắc lệnh rằng không ai dựa vào phán đoán của riêng mình trong vấn đề đức tin và đạo đức liên quan đến việc xây dựng giáo lý cơ đốc, xuyên tạc Kinh Thánh theo quan niệm riêng của mình, được phép giải thích chúng trái với ý nghĩa mà giáo hội mẹ là người có quyền phán xét ý nghĩa và cách giải thích đúng đắn của chúng đã và đang ấm dịch. Không có bất cứ một người nào được quyền giải nghĩa Kinh Thánh khác với giáo hội Công giáo này. Những gì được dạy bởi giáo hội, được gì được dạy bởi nhà thờ là đúng 100%, và anh không được quyền giải thích một cách khác. Và chúng ta sẽ thấy rằng có lẽ sắc lệnh của tông đồng Trent này, nó không phải sai hoàn toàn đâu. Nó cũng đúng chứ, là bởi vì khi nói rằng không có ai được quyền lấy cái ý riêng để giải nghĩa Kinh Thánh, để xuyên tạc Kinh Thánh, để lợi dụng Kinh Thánh. Nhưng khi tuyên bố rằng chỉ có giáo hội mới có thẩm quyền xác định ý nghĩa và giải thích Kinh Thánh, thì câu sự tuyên bố nó là sai lầm. Và chính vì vậy, khi Martin Luther công bố Roma đồng 1 câu 17 và giải nghĩa theo đúng ý nghĩa mà lời Chúa muốn nói, thì giáo hội Công giáo thì bây giờ đã phản đối và loại trừ ông, bởi vì cách giải nghĩa của Luther dù đúng với Kinh Thánh nhưng nó lại khác với giáo hội Công giáo La Mã, vì họ cho rằng một nhân được cứu không chỉ bằng đức tin mà phải cộng thêm việc làm và công đức. Và do đó họ giải nghĩa không đúng lời Chúa, họ không trung thành với lời Chúa, nhưng họ không chấp nhận bất cứ một lời giải nghĩa nào khác hết. Và đó chính là cái chỗ nguy hiểm khi chúng ta sử dụng cái câu này không đúng. Thế thì ý nghĩa thật của câu Kinh Thánh này là gì? Ý nghĩa thật của câu Kinh Thánh này, đó là câu Kinh Thánh này không hề nói gì về sự giải nghĩa Kinh Thánh. Ở trong bản dịch của chúng ta, trong bản tiếng Việt, trước hết phải biết rõ rằng chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Nếu chúng ta trở về với một cái bản Kinh Thánh khác, bản ESV đi, thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ dịch cái chữ gì? Giải nghĩa thì họ dịch come from someone on interpretation. Chúng ta biết rằng, trước hết phải biết rằng không có lời nào trong Kinh Thánh đến từ sự giải thích riêng cho ai cả. Và cái chữ come from, hoặc là NASB dịch là is a matter of, nó có nghĩa chính hơn, chính xác hơn là bắt đầu sự hiện hữu, come into being, hay là bắt nguồn, hoặc là phát sinh. Nói một cách khác, Peter 2 đoạn 1 câu 20 có nghĩa là không có một phần nào của Kinh Thánh, dù là Cựu Ước hay Tân Ước, có cái nguồn gốc hay nó bắt đầu hiện hữu theo cách mà tất cả các tiên tri giả đã làm. Các tiên tri giả họ làm cái gì? Đó là họ dùng cái ý riêng của mình để mà họ dạy dỗ lời của Đức Chúa Trời, họ viết ra những cái cuốn kinh. Nhưng ông này nói rằng không có một lời nào trong Kinh Thánh nó đến từ những cái suy nghĩ của con người. Không có bất cứ lời nào đến từ suy nghĩ của con người. Kinh Thánh không phải là tác phẩm của khôn ngoan, là ý tưởng của con người. Làm sao chúng ta biết rằng cách giải thích hồi nãy giờ tôi đang nói vậy là đúng? Là bởi vì dựa trong văn mạch câu 21 phần A tiếp tục nói rằng vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi ý người nào mà ra. Như vậy rõ ràng trong cái văn mạch từ câu 20 đến câu 21, câu 20 chỉ muốn nói đến cái nguồn gốc của lời Đức Chúa Trời, chứ không hề nói đến cái việc giải nghĩa lời của Đức Chúa Trời. Hơn nữa cái động từ ở nơi đây, nó nằm trong nguyên ngữ, nó nằm ở dạng sở hữu cách. Nó nói đến cái nguồn gốc của lời Đức Chúa Trời, nó không nói đến việc giải nghĩa. Như vậy nếu mà Kinh Thánh không phải do ý con người, như vậy Kinh Thánh đến từ đâu? Câu 21 phần B tiếp tục: nhưng ấy là bởi Đức Chúa Trời cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời. Cảm động có nghĩa là gì? Để thêm một cái từ tiếng Việt mình khó hiểu nữa, cảm động có nghĩa là gì? Khó hiểu phải không? Nó có vẻ mang cảm xúc mà. Mấy đứa Việt Nam mình thì nó có cái từ cũng hay, nó không kêu cảm động, tại vì cảm động là có cảm xúc không thôi, nó không có việc làm. Thành ra ở Việt Nam mình nó nói là cảm động đầy. Cảm động thì phải có động đầy, nó kêu là cảm động đầy. Cái cảm động là gì? Có cảm xúc không ơi? Cảm động đầy tức là cảm động thì phải có động đầy. Cảm động đầy nó cho vui vậy thôi. Nhưng mà cảm động có nghĩa là gì? Trong bạn ESV mình đang có trên màn hình, đó là carry along, dẫn dắt, thúc đẩy, hay là một bản dịch khác người ta thường dùng một cái động từ là move, di chuyển, move. To be carry along, nó được dẫn dắt, được mang đi. Đây là hình ảnh một cái chiếc thuyền thời bấy giờ chạy bằng gió, có cánh buồm và gió sẽ mang cái thuyền. Gió sẽ đẩy cái thuyền nó đi. Và Đức Chúa Trời làm gì? Nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh đã đẩy con người ta giống như là gió thổi vào cánh buồm như vậy đó. Để rồi người ta nói bởi lời của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô dùng một khái niệm khác. Ở trong tiếp ấy gì đồng 3 câu 16 nói là cả cái thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Cái chữ soi dẫn đó, nó có nghĩa là thở ra, là hà hơi vào. Kinh Thánh không phải là do con người tạo ra, nhưng là do Đức Chúa Trời hà hơi, Đức Chúa Trời soi dẫn. Vậy thì Đức Chúa Trời cảm động hay là Đức Chúa Trời đẩy cái người viết Kinh Thánh hay là hà hơi như thế nào? Bây giờ mà trả lời câu hỏi này á, thì quý vị phải đăng ký học lớp cuộc đời Chúa Cứu Thế. Mà lớp cuộc đời Chúa Cứu Thế phải học đâu đến cuốn 2, cuốn 3 gì đó, cũng phải 2-3 năm sau mới trả lời câu này được. Nhưng mà bây giờ để gọn hơn á, tôi sẽ đọc cho quý vị nghe lời giải thích về cái vấn đề là Đức Chúa Trời hà hơi của nhà thần học Archie Sproul. Thì tôi đọc tại vì ông viết ngắn gọn, chứ còn để mà hiểu cái điều này nó lại là cả một cái vấn đề lớn nữa. Thành ra tôi đọc cái nhận định của ông, cái sự giải thích của ông hơn. Chú biết rằng Peter không dùng từ Đức Chúa Trời hà hơi giống như Phao-lô trong thư Timôthê, nhưng ông dùng một cái phép ẩn dụ khác. Đó là về những người được Đức Thánh Linh cảm động và như thế được Đức Thánh Linh mang đi. Phép ẩn dụ này quay trở lại với ngôn ngữ của biển cả và nó liên quan đến sự di chuyển của một con tàu trên mặt nước. Nếu không có gió, một con tàu bươm sẽ bị mắc cạn. Đúng không? Không có gió thì nó sẽ bị mắc cạn. Nó không thể đi đâu được. Chuyển động của con tàu không nằm trong sức mạnh vốn có của bản thân con tàu. Nó lớn bao nhiêu, nó nhỏ bao nhiêu, nó hiện đại bao nhiêu không quan trọng. Nếu không có gió, chiếc thuyền bừng đứng yên. Đơn giản như vậy thôi. Chuyển động của con tàu không nằm trong sức mạnh vốn có của bản thân con tàu. Đúng hơn, nó di chuyển khi cánh bườm được lấp đầy bởi một thứ bên ngoài của con tàu. Gió thổi được cánh bườm đón nhận. Cánh bườm khiến con tàu được chở đi trên những con sông. Và đây tới Chúa nói rằng, khi chúng ta nói về sự hà hơi của Kinh Thánh, chúng ta nói về sự giám sát của Kinh Thánh bởi Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời không viết cuốn sách bằng ngón tay của Ngài. Tất cả các sách có trong Kinh Thánh đều được viết bởi con người. Nhưng những con người này được Đức Thánh Linh cảm động và bảo vệ bởi quyền năng mặc khải của Ngài. Chúa không tự tay Chúa viết. Như vậy thì Chúa đọc cho mấy ông này viết vậy. Đọc chính tả. Nếu mà đọc chính tả thì sao? 66 sách này giống y chang nha. 66 sách sẽ dùng từ ngữ giống nhau. 66 sách sẽ có một cái tối viết văn giống nhau. Nhưng quý vị đọc Kinh Thánh thì quý vị sẽ thấy rằng thư của Phi-e-rơ hoàn toàn khác với thư của Phao-lô. Có những từ ngữ mà ông Phi-e-rơ không bao giờ dùng, mà chỉ có ông Phao-lô dùng. Sẽ có những từ ngữ mà chỉ có ông sứ đồ Giăng dùng, mấy ông khác không dùng. Và nếu chúng ta đọc, chúng ta thấy rằng Kinh Thánh khác nhau về văn phong, về tư vựng. Như vậy giải thích như thế nào? Đầy tớ Chúa tiếp tục nói rằng, khi Đức Thánh Linh giám sát và cảm động những người viết là con người, Ngài không loại bỏ cái nhân tính của họ. Phong cách của mọi tác giả Kinh Thánh được thể hiện rõ ràng trong các tác phẩm của họ. Trong sự mâu nhiệm của sự hà hơi, Đức Thánh Linh đã bảo vệ văn bản đến nỗi Ngài sử dụng chính vốn từ vựng và phong cách, tức là cái nhân tính của tác giả mà mọi tác giả mang đến cho văn bản. Nhưng Ngài gìn giữ mọi tác giả khỏi việc dạy dỗ sai lầm, vì tác giả đang được Đức Thánh Linh sử dụng để truyền đạt lời của chính Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao các nhà tiên tri trong Cựu Ước có thể mở đầu những cái lời tiên tri của họ bằng câu Đức Chúa Trời phán. Chúa đã phán qua Jeremy, qua Esai, Daniel, Ezechiel, Ose, Joel, Habakkuk, Nahum, Môi-se, Phao-lô, Phi-e-rơ, Mác, Ma-thi-ơ và Luca mà không hề loại bỏ nhân tính của họ. Tôi đọc cái lời giải nghĩa của đầy tớ Chúa ngắn gọn. Tôi biết quý vị nghe có dễ hiểu không? Nếu không hiểu thì đăng ký học lớp phụng đạo Chúa Cứu Thế nha. Không còn đường nào khác. Nhưng mà tôi hình dung đơn giản hơn. Tàu có một tàu lớn, tàu nhỏ, tàu bề ngang, định kêu tàu mập á. Tàu nó mập, nó bề ngang. Nó tàu nó thon, gió nó sẽ đẩy. Có thể mỗi con tàu sẽ đi với tốc độ khác nhau. Có thể nó sẽ đi cái kiểu của nó, nhưng nó sẽ đi theo cái hướng gió đẩy nó đi. Và nó sẽ đi bởi sức gió. Mỗi một tác giả có một cái phong cách riêng, có một cách viết riêng. Mỗi một tác giả lớn lên trong một cái bối cảnh riêng, họ có những từ ngữ riêng. Ví dụ như quý vị đã ý là có những từ ngữ tôi nói quý vị không bao giờ xài đó, phải không? Và cũng có những quý vị, những cái từ ngữ tôi lâu lâu tôi nghe quý vị nói tiếng Việt thôi, mà tôi không hiểu là đang nói cái gì. Thì là do mình có một cái bối cảnh của mình lớn lên. Và Chúa sẽ thổi vào đó, Chúa sẽ bởi cái sự bảo vệ của Chúa, Chúa sẽ đẩy cái người viết, họ dùng tất cả những gì họ có, họ dùng ngôn, cái từ vựng họ có, họ dùng cái cách viết họ có, nhưng cái nội dung đến từ Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ là đấng bảo đảm để cho nó không sai lầm. Và chính là lời của Đức Chúa Trời. Thế thì chúng ta đã xong cái phần từ câu 16 cho đến câu số 21 để nói rằng lời của Chúa, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng cho dù sau này có như thế nào, hội thánh cũng không bao giờ được quên những gì mà ông đã dạy. Vì sao vậy? Bởi vì nó có một cái bằng chứng rất rõ ràng, đó là kinh nghiệm cá nhân của ông. Nhưng ông nói rằng kinh nghiệm cá nhân của tôi là rất quý báu, nhưng còn có một bằng chứng xác thực hơn, đó là lời mặc khải của Đức Chúa Trời, đó là Kinh Thánh. Vậy thì Cơ Đốc nhân có cần có thái độ nào đối với lời Chúa? Hồi nãy giờ quý vị thấy tôi đã giải thích hết rồi. Câu 19 tôi giải thích có nửa câu thôi, bởi vì tôi để nửa câu còn lại nó nằm. Và phần B của câu 219 nói gì? Khi ông nói rằng đây là lời chắc chắn hơn, bằng chứng chắc chắn hơn, thì ông nói rằng anh em nên chú ý lời đó. Anh em nên chú ý lời đó. Trước đó ông nói rằng là có những người lấy những chuyện khéo đặt đẻ ra mà nói. Và bây giờ ông nói rằng không, mình có một cái bằng chứng chắc chắn hơn, đó là lời của Đức Chúa Trời. Anh em nên chú ý lời đó. Thay vì lắng nghe những cái chuyện khéo đặc đệ trong câu 16, thì hãy dành thời giờ tâm sức để chú ý, tập trung, học hỏi và tìm sự dạy dỗ từ Kinh Thánh. Nói một cách khác, nếu chúng ta không tập trung vào Kinh Thánh, nếu chúng ta không xem Kinh Thánh là ưu tiên, là nền tảng trong đời sống, thì chúng ta rất dễ rơi vào những sự dạy dỗ sai lạc của các giáo sư giảng, nhất là trong thời đại thông tin bùng nổ này. Quý vị lên trên YouTube ai cũng là mục sư được hết trơn. Và quý vị trên lên YouTube ai cũng giảng được hết trơn á. Nhưng nếu quý vị không có lời của Đức Chúa Trời, quý vị không chú ý vào, không tập trung vào đó, không xem đấy là điều ưu tiên, sáng mở mắt ra là nghe YouTube rồi, thì làm sao mình phân biệt được đâu là những cái chuyện khéo léo đặc rễ của con người và đâu là lời của Đức Chúa Trời. Và chính vì vậy ông nói là chúng ta hãy chú ý đến lời đó. Hãy tập trung vào lời của Đức Chúa Trời. Hãy dành thời giờ mỗi ngày để sống với lời Chúa, để đến với lời Chúa, để ăn nuốt lời Chúa, để học lời Chúa. Và khi đó chúng ta muốn học cái gì cũng được, nhưng phải đến với lời Chúa. Hơn nữa, tại sao chúng ta phải chú ý đến lời đó? Chúng ta chú ý đến lời của Chúa không phải là để cho chúng ta khỏi bị sai lạc, Hơn nữa chúng ta còn cẩn thận, bởi vì sứ đồ Phi-rơ nói rằng lời Chúa như cái đèn soi trong nơi tối tăm. Cái từ tối tăm đó ban đầu nó có nghĩa là khô hoặc là cằn cỗi, và sau đó nó có nghĩa là dơ bẩn hoặc là mờ đục. Cái từ nơi tối tăm đó là một cái từ ngữ mà thời đó người ta dùng để nói đến hình ảnh của một cái hầm rượu ẩm ướt hoặc một cái đầm lầy ảm đạm. Và cái nơi tối tăm đó nó nói đến cái gì? Nó nói đến cái sự mù mịt của cái thế giới sa ngã này. Nó nói đến cái sự mù, đuối mù về phương diện thuộc linh, khiến cho con người ta không nhìn thấy lẽ thật. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng lịch sử loài người bắt đầu trong một cái khu vườn xinh đẹp, nhưng cái khu vườn đó ngày nay nó lại đang là một đầm lầy tầm thường. Và những gì mà chúng ta nhìn vào hệ thống thế giới ngày nay là dấu hiệu của cái tình trạng tâm linh của tấm lòng chúng ta. Sự sáng tạo của Đức Chúa Trời vẫn là tốt đẹp, nhưng cái gì mà con người ở dưới quyền lực của sự tối tăm cư xử đối với cái sự sáng tạo của Chúa đã làm cho nó trở nên một cái đầm lầy tối tăm về phương diện thuộc linh. Và ông Phi-rơ nói rằng chúng ta cần phải chú ý vào lời đó, bởi vì lời Chúa là điều duy nhất là ánh sáng để cho chúng ta đi ở trong cái đầm lầy tăm tối đó, để giúp chúng ta vượt qua cái xã hội đầy dậy cái sự xấu xa tối tăm về phương diện thuộc linh này. Chỉ có lời của Đức Chúa Trời. Khi Chúa Giêsu giáng sanh, lời Isaiah đã tiên tri trong 700 năm trước đó, trong Isaiah đoạn 9 câu 1 và lặp lại ở trong Matthew đoạn 2. Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn, và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng sự chết. Chúa Giêsu là sự sáng lớn ở nơi tối tăm. Và rồi tác giả như thêm 119 câu 105 nói rằng lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối. Chúng ta cần lời Chúa để chúng ta bước đi giữa cuộc sống này. Nhưng quý vị ơi, nhiều khi nơi tối tăm, cái đầm lầy tăm tối, nó không chỉ là cái xã hội ngoài kia đâu, mà đôi khi nó lẩn khuất ở đâu đó, một nơi nào đó trong tấm lòng, một nơi nào đó, một khía cạnh nào đó, một phương diện nào đó, cái đầm lầy tăm tối nó nằm ngay trong tấm lòng và tâm trí của chúng ta. Và chính vì vậy mà chúng ta hãy để cho lời Chúa giống như là một cái tấm gương mà Gia-cơ đoạn 1, 22, 25 nói, để mình soi vào, để mình thấy mặt mình dơ chỗ nào. Và chúng ta phải để lời Chúa giống như là gương mà hai lưỡi thấu đến nội chi hồn linh cốt tủy, xem xét ý tưởng và ý định trong lòng của chúng ta, như Hebrew đoạn 4 câu 10. Và chúng ta hãy để cho lời Chúa làm cho chúng ta sống lại ở trong Thi-thiên 119 câu 5. Chúng ta cần lời Chúa. Nếu chúng ta không có lời Chúa, chúng ta không bước đi giữa cái thế gian giống như cái đầm lầy tăm tối này. Chúng ta cần lời Chúa để rồi lời Chúa chỉ tỏ soi sáng trong từng cái ngóc ngách của tấm lòng và tâm trí chúng ta, để ánh sáng của Chúa chiếu rọi trong tấm lòng chúng ta. Chúng ta sẽ phải tập trung, chúng ta sẽ phải chú ý về lời của Đức Chúa Trời cho đến khi nào? Và sứ đồ Phi-rơ nói là cho đến chừng nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Cho đến khi nào ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Anh em đang đi ở trong nơi tối tăm, anh em đang ở trong một cái đầm lầy tăm tối, anh em phải giữ lấy lời của Đức Chúa Trời cho đến khi mà ban ngày lộ ra và sao mai mọc trong lòng anh em. Sao mai có nghĩa là gì? Sao mai có nghĩa là gì? The morning star. Sao mai thật ra nó là tên gọi của cái hành tinh Venus, tức là vệ nữ. Và cái Venus đó, nó sẽ đi trước mặt trời buổi sáng ở trên bầu trời. Và trong Kinh Thánh đó, thì sao mai được dùng để chỉ về Đấng Christ. Đấng sẽ đến để mở ra vương quốc ngàn năm ở trên đất và cai trị trong vương quốc. Ở trong Khải Huyền đoạn 22 câu 16 nói rằng ta là Giê-xu là đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh. Ta là chồi và hậu tự của David, là sao mai sáng chói. Cho đến khi nào? Sao mai mọc lên ở đâu? Ở trong lòng anh em. Sao mai mọc lên ở trong lòng anh em. Cho đến khi mà Chúa trở lại trong sự vinh hiển, chúng ta đồng trở lại trong sự vinh hiển, đồng trị với Chúa, Chúa sẽ thay thế sự mặc khải tạm thời hoàn hảo của Kinh Thánh bằng sự mặc khải vĩnh cửu hoàn hảo về chính thân vị. Và Ngài sẽ làm trọn lời đã viết và viết nó mãi mãi vào lòng các thánh đồ, những người vinh hiển của Chúa, cho đến ngày Chúa trở lại. Sao mai ban, cho đến khi mà ban ngày lộ ra, sao mai sáng chói lên, ngày Chúa thiết lập vương quốc ngàn năm bình an, ngày mà chúng ta đồng trị với Chúa trong sự vinh hiển, thì lời của Chúa được viết trong tấm lòng của chúng ta. Chúng ta không còn cần lời Kinh Thánh hoàn hảo nữa, bởi vì chúng ta nhìn thấy mọi sự, nhìn thấy Chúa một cách rõ ràng như mặt đúng. Và ở nơi đó sao mai mọc lên trong lòng của chúng ta. Đó là ngày chúng ta được vinh hiển. Và trong lúc từ đây đến đó, điều chúng ta cần làm là hãy chú ý vào lời đó. Hãy chú ý. Tôi muốn kết luận bằng cách đọc một cái phần kết luận của nhà giải nghĩa Kinh Thánh Warren Wiersbe. Tôi thích cái phần kết luận của ông, và tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ gây dựng và khích lệ cho quý vị. Ông viết rằng: cho đến khi hừng đông ló dạng, chúng ta phải chắc chắn rằng tình yêu dành cho sự hiện đến của Ngài giống như sao mai chiếu sáng trong lòng chúng ta. Nếu chúng ta không yêu mến sự hiện đến của Chúa, chúng ta sẽ không tìm kiếm trông đợi Ngài, và chính lời Ngài sẽ gìn giữ cho sự trông đợi ấy luôn luôn tươi sáng. Con người chết đi, nhưng lời Chúa luôn sống. Kinh nghiệm qua đi, nhưng lời Chúa còn lại. Thế gian càng tăm tối, nhưng ánh sáng của Kinh Thánh càng sáng tỏ hơn. Người tin Chúa xây dựng cuộc đời mình trên lời của Đức Chúa Trời và tìm kiếm sự trở lại của Đấng Cứu Rỗi chắc chắn sẽ không bị các giáo sư giả dẫn đi lầm lạc. Người ấy được Đức Thánh Linh dạy dỗ và đặt nền tảng trên lời của Đức Chúa Trời. Sứ điệp của Phi-e-rơ là gì? Sứ điệp của Phi-e-rơ ấy là hãy tỉnh thức và nhớ lấy, hội thánh ngủ là sân chơi của ma quỷ, bởi vì chính lúc con người ngủ mê, kẻ thù đến và gieo cỏ lùng. Hội thánh ngủ là một cái sân chơi của ma quỷ, bởi vì khi chúng ta ngủ thì kẻ thù đến để gieo cỏ lùng mà. Hãy thức canh, đó là sứ điệp của vị sứ đồ. Hãy thức giấc và nhớ lấy. Đây là những gì mà đại tớ Chúa kết luận trong phần giải nghĩa Kinh Thánh. Và đây là điều Chúa nhắc nhở tôi rất nhiều. Hãy thức canh, hãy thức dậy và nhớ lấy. Chúng ta ngủ là lúc mà kẻ thù gieo cỏ lùng. Và đã xin Chúa tiếp tục cho chúng ta cuộc đời yêu mến Chúa. Đức tin chúng ta phải được gây dựng trên nền tảng lời Chúa. Chúng ta phải yêu mến lời Chúa. Nói cái gì thì nói, có ai kể lệ bao nhiêu thì kể lệ, nhưng cuối cùng nó vẫn phải đúng với lời của Đức Chúa Trời. Và lời Đức Chúa Trời là sự bảo đảm chắc chắn. Xin Chúa dạy dỗ, nhắc nhở chính mình thôi và quý vị. Mời thánh cùng đứng lên, chúng ta nhân lời cầu nguyện. Chúng ta cảm ơn Chúa đi. Cảm ơn Chúa bởi vì chúng ta hơn mấy ông sứ đồ ngày xưa rất nhiều. Chúng ta hơn hội thánh đầu tiên rất nhiều, bởi vì họ không có cuốn Kinh Thánh giống như chúng ta. Tại sao chúng ta lại thờ ở với lời của Chúa? Tại sao chúng ta không hết lòng học lời Chúa? Tại sao chúng ta không tin cậy lời Chúa? Chúng ta không bước đi với lời của Chúa? Cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho con lời của Ngài. Và xin Thánh Linh của Chúa dẫn dắt mình mỗi ngày để sống làm theo lời của Chúa.